thì như vậy đó gọi là không có giết họ. Mà không giết họ tức là con ma tham nó, cái xúi dục nó len với trong mình rồi, cho nên nó là bị ma nó giết phục. Còn nếu mình giết họ tức là vừa thấy cái đó rồi biết nó là vô thường, là quả gì á, cho nên mình không thèm cố ý chăm chú vào nó nữa, thì tức như là đó là giết họ con mắt. Là biết giết họ con mắt rồi thì cái lòng tham, con ma tham nó không có nhào vô trong lòng mình được. Mà không nhào lòng mình được cho nên lúc đó mình dĩ nhiên không có cứu một cái vật đáng tham mà mình không khởi lòng tham. Ma nó không có làm gì nổi, chẳng khác nào như gió thổi núi vậy. Núi đá gió thổi là thổi, không có cơ quậy, không có động địa đó. Như vậy cho nên đó là cái trường hợp mình thấy rằng người khéo giết họ con mắt, rồi giết họ lỗ tai cũng vậy. Tai mà nghe những tiếng, hoặc là tiếng tôi nói, ví dụ như trên cốc của tôi, thỉnh thoảng những buổi chiều mà trời trong, gió ở bên phía chợ Vũng Tàu gió thổi qua, thì dưới đạo hát ở dưới họ cũng để cái hồ bật lửa trên cao, thành ra những cái tiếng ca cũng vang vang lên. Tuy không có rõ lắm nhưng mà cái tiếng nó vẫn vang vang lên. Từ khi mà nghe cái tiếng vang vang lên á, thì mình làm sao mình giết họ cái lỗ tai của mình. Thì bao nhiêu cái tiếng ca hồi xưa thì tôi hơi kỵ những cái tiếng đó, bởi vì mới học về cái phương pháp tu mà tiếng ở dưới thì mình sợ tiếng đó. Những cái tiếng đó nó là những tiếng là như những cái gai nhọn á, nó đâm vào mình đó, là mình khó chịu lắm. Nhưng mà tới chừng hiểu rồi thì mình lại thấy nó là khác. Ví dụ bây giờ tôi nghe những tiếng ca ấy, nó vang vang lên, để nếu mà tôi chú ý để tôi nghe cái câu là câu gì, sao bài hát là bài hát gì đó, thì như vậy là sao? Thì đó là tôi buông lung về cái nghĩ căn của tôi. Thì như vậy tức là bị cái ma âm thanh nó lôi cuốn, phải không? Nó lôi cuốn là tâm tôi nó liền bị dấy động bởi những cái tiếng đó. Còn giờ tôi nghe những tiếng đó thì tôi chỉ nhớ rằng trong kinh Phật thường nói cái tiếng nó động từ đâu, khởi kỳ thủy, tức là bắt đầu là từ cái rú giờ dấy cái hơi lên cái lên tới cổ tới cái lưỡi, tới cái lưỡi cái hơi nó xà ra bởi cái lưỡi uống qua uống lại cái thành tiếng. Thì như vậy cái tiếng đó chỉ là những cái hơi, cái làn hơi ở dưới thổi ra rồi qua cái lưỡi nó uống qua uống lại nó thành tiếng thôi. Thì cái tiếng nó không là thổi thiệt gì hết, nó chỉ là những cái hơi thổi cũng như là gió thổi ở ngoài, chứ có gì mà mình phải chú ý. Rồi vừa nghĩ tới cái đó là thôi, nó hát thì nó hát mình nó không có ăn thua gì hết. Chứ còn nếu không nghĩ như vậy thì mình cứ nhớ tiếng hát là giọng của ai, của người nam hay người nữ, giọng nó hay hay dở. Nếu mà chú ý như vậy hồi thì tâm mình nó loạn đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái giết họ các căn của mình là vậy. Mình vừa nghe những tiếng mà mình giết khéo quán xét để rồi mình không theo tiếng, thì như vậy những cái tiếng nó không làm, không lôi cuốn được mình. Còn nếu những người nào để những cái tiếng đó nó lôi cuốn mình thì người đó lệ thuộc vào tiếng. Mình nếu lệ thuộc vào tiếng thì bị nhiễm người này ca hay quá, rồi ma mốt mới nghe cái tiếng, mới vừa cách lên cái chú ý nghe nữa, thì như vậy tâm nó cứ thao lãng, nó bị động mãi. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói, nếu mà khôn khéo quyết hộ các căn, mà như vậy phải là khôn khéo, tức là phải có cái trí khôn ngoan để mà xét nét. Thế còn nghe vậy rồi cứ buông cho nó nghe, mặc tình nó nghe thì không được, thì cái đó là dại, không phải khôn. Thế nên người khôn là biết khéo xét rồi mới gìn giữ được các căn. Nếu mà gìn giữ được các căn rồi thì người đó lại thêm vững niềm tin tam bảo và siêng năng tu hành nữa, thì ma không gì mà lôi kéo được những người đó. Đó là hai cái câu thứ 7 và thứ 8 Đức Phật nói về cái trường hợp người biết gìn giữ 6 căn và không biết gìn giữ 6 căn. Thì nếu mà khi nào người nào mà buông luôn 6 căn á, thì cứ nhớ là mình chẳng khác nào như cái cành mềm mà trước gió, gió đâu thì theo đó, thì ma nó thế nào cũng kéo mình. Nhớ như vậy mà giết mình, cố gắng mà gìn giữ 6 căn. Còn nếu mà mình giữ 6 căn và thêm niềm tin tâm bảo vững, siêng năng tu hành nữa, thì mình tin rằng tất cả ngũ dục, tất cả ma nó không có động tới mình nổi, chẳng khác nào như gió thổi núi vậy, như gió thổi núi đá, không bao giờ lay động. Thì như vậy, như nhớ những cái hình ảnh đó thì sự tu hành của mình tiến được. Câu thứ 9, mặc áo ca sa mà không rời bỏ những điều quế trượt, không thực hành khắc kỷ thà chẳng mặc còn hơn. Câu này thật là Phật gỡ ngay mấy cái vị xuất gia đó. Cái câu này Phật gỡ nặng nề đó, phải không? Nếu mặc áo ca sa tức là đầu tròn áo vuông á, áo ca sa, chữ ca sa đây là chỉ cho những cái áo nhuộm. Chữ ca sa là tiếng Phạn, chữ Tàu dịch là nhiễm y, tức là cái áo nhuộm. Thường thường mà nói áo ca sa là cái áo mà cắt nhiều miếng ráp lại, chứ thực sự không phải. Chữ ca sa là cái tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, rồi Tàu dịch gọi là nhiễm y, nhiễm tức là nhuộm, nhuộm tức là nhuộm cái màu mà nó không có giống như cái màu thế gian, thì gọi đó là áo ca sa. Thành hoặc là cái màu vàng, hoặc cái màu nâu, hoặc cái màu mà nó không giống như cái màu đẹp của thế gian đó, thì gọi là mặc áo nhuộm đó. Những người mặc cái áo ca sa rồi mà không rời bỏ những điều quế trượt. Những điều quế trượt là chỉ cho những cái thứ trong đó có nhiều loại. Nếu mà nói gọn thì có ba thứ là tham, sân, si. Còn nếu mà nói rộng một chút nữa thì có sáu thứ: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Còn nếu nói rộng nữa thì nó rất là nhiều, nó là kể hoài kể không hết. Tức là nói tóm lại, dù nhiều mấy nó cũng nằm gọn ở trong cái tham, sân, si. Nhưng mà tham, sân, si rồi nó biến hình biến trạng ra những cái hình thức nhỏ nhiệm khác. Ví dụ như mình thích ăn ngon mặc đẹp thì cái đó, thì nói là thích ăn ngon mặc đẹp thì sự thật đó cũng biến trạng của lòng tham, phải không? Tham ăn ngon, tham mặc đẹp. Hoặc là mình thích có tiền của cái hơi nhà lầu, đó cũng là cái hình thức của tham. Thành ra tham là gốc, rồi nó biến ra trăm ngàn muôn ức cái hình thức khác nhau. Mà những cái hình thức đó gốc từ tham thì tức là gốc từ cái quế trượt. Mà quế trượt là dơ dái. Thì những cái người ở trong lòng mình mặc áo nhà tu, nói từ gọn đi, mình mặc áo nhà tu mà không rời bỏ những cái niệm xấu xa ô trượt ở trong lòng á, và không chịu, không thành thật khắc kỷ. Chữ khắc kỷ á, chữ khắc tức là hạn chế, khắc là hạn chế, kỷ là mình, tức là hạn chế những cái cuộc sống của mình hàng ngày. Như cho nên thường thường Đức Phật hồi xưa thường dạy là người mà quyết chí tu hành, tức là siêng năng tinh tấn tu hành, thì tam thường bất túc. Tam thường tức là ăn nè, mặc nè, ngủ, là ba cái việc thường ở thế gian đều phải không đủ, bất túc là không đủ. Tại sao mà không chịu đủ ăn, không ăn no như người ta, mặc đẹp như người ta, và ngủ cho thiệt nhiều như người ta, mà Phật lực đó bớt yếu bớt đi. Bớt đi tức là khắc kỷ, tức là giảm bớt xuống. Tại sao phải giảm bớt? Bởi vì nếu mà mình ăn mặc như người ta, tức là mình là thế gian rồi, mình cũng dành ăn dành mặc cũng như bao nhiêu người, thì như vậy tức là mình không có cái gì hơn họ. Cho nên mình phải giảm bớt những cái mà người thế gian đưa thích. Ví dụ như người nó ngủ được đúng 8 tiếng đồng hồ thì mới khỏe mạnh. Còn nếu mà thiếu 1 tiếng, 2 tiếng thì tức là bệnh. Cho nên người ta ráng ngủ nhiều cho khỏe. Còn người tu thì phải bớt, bớt ngủ. Nếu mà không bớt được nhiều thì bớt ngạt một đêm cũng 1 tiếng. Ví dụ người thế gian ngủ 8 tiếng, mình ngủ 7 tiếng. Người khá hơn chút nữa bớt còn 6 tiếng. Vì tại sao phải bớt? Bớt để làm gì? Tức là nếu mà ngủ trong kinh Phật nó mình ngủ nhiều đó là tăng trưởng si mê. Vì trong giờ ngủ mình đâu có làm chủ gì được, mình đâu có cái sáng suốt. Cho nên nó ngủ nhiều là si mê. Mà mình bây giờ mình bớt cái giờ ngủ, thay vì giờ đó là ngồi thiền, hoặc niệm Phật hoặc là tụng kinh, thì như vậy tức là để cho cái trí huệ mình càng ngày càng lớn thêm, như vậy chúng mình phải bớt ngủ. Tại sao phải bớt ăn? Ví dụ như sáng ăn, chưa ăn, chiều không cho ăn, chiều bớt nếu mà uống nước rồi vậy thôi, chứ không cho ăn nữa. Bởi vì sau hai lẽ mà họ không cho ăn, lẽ thứ nhất á, nếu mà cứ lo sáng ăn, chưa ăn, chiều ăn thì cả ngày lo ăn hoài giờ đâu mà tu, thấy không? Cho nên nó là phiền, phiền tối không có thì giờ. Cho nên sáng ăn thì ăn những sơ sơ, chưa ăn thì cho nó đầy đủ một chút, rồi chiều nghỉ để cho có thì giờ rộng rãi tu hành. Nên nhất là ở đây được hồi xưa Đức Phật nhắm vào đi khất thực. Nếu đi khất thực sáng ôm mình bát đi, đi tới 9-10 giờ mới về mới được bát. Về ăn rồi thì cũng 1-2 giờ, muốn chiều ăn nữa thì 1-2 giờ hết đi. Đi rồi tới cái chiều tối về đại bát nữa thì như vậy. Ngày 2 buổi đi khất thực không còn giờ đâu mà tu, thấy không? Cho nên Phật nói chiều không có đi nữa, thì chỉ ăn bữa trưa đó thôi, rồi cái chiều ở nhà lo ngồi thiền, lo tụng kinh rồi chứ. Chứ đi ngoài làm sao mà tu. Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà mình không có đi khất thực, mình ở nhà cũng vậy, sáng lo bữa cơm hết giờ đồng hồ, chưa lo cái cũng hết giờ hơn, rồi chiều lo bữa nữa thì cũng giờ hơn nữa, thì ngày hết 6 tiếng đồng hồ lo cơm rồi. Rồi còn có mấy tiếng đồng hồ nó phải chạy lo sao chứ có đồ ăn để nấu, thì như vậy là hết rồi, cũng không còn về đâu tu. Cho nên chiều Đức Phật phải hạn chế, không có cho ăn, để mà mình có thì giờ để lo tu hành. Đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai là nếu mình ăn nhiều quá thì tức là hao tốn của đàn na thí chủ nhiều, phải không? Nếu một bữa ăn của mình nó là sở khí chừng 50 bạc, nếu mình ăn hai bữa thì tốn 100 thôi, mà ăn ba bữa tốn 150, tức là nó đã thêm một phần hao phí của thí chủ. Thời giờ hết một phần nó để mình nhịn lại, để cũng như là mình sống một cách đơn sơ. Trong kinh, trong luận thường hay nói rằng ăn để mà là tiếp hơi đủ sống thôi, chứ mà đừng có nghĩ ăn để mà cho mình mọc mình lớn này kia, đừng nghĩ như vậy. Ăn để mà sống tạm qua ngày mà tu hành thì như vậy đó. Cho nên gọi là khắc kỷ. Thì khắc kỷ tức là những cái sự kèm hãm bớt những cái gì mà theo cái nhu cầu của con người. Mình người tu lúc nào cũng kèm hãm bớt lại, thì kèm hãm vậy đó, gọi là biết khắc kỹ. Thì như vậy quý vị thấy trong lòng mình biết hết những cái tâm xấu xa gọi là ô trược, rồi ngoài hành động trong cuộc sống hàng ngày mình hạn chế hết, thì không có cho nó buông lung theo những cái dục lạc ở thế gian, thì như vậy đó là mới thực là ý nghĩa của người tu. Còn nếu mình không được như vậy thì thà chẳng tu còn hơn, phải không? Cho nên Phật nó thà chẳng mặc còn hơn, tức là chẳng mặc áo ca sa còn hơn, chứ còn mặc rồi mà để làm trò cười thiên hạ thì cái đó thực là không xứng đáng. Vì vậy cho nên câu này là Phật gỡ thắng người xuất gia. Bài số 10, câu số 10: rời bỏ những điều quế được, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc áo ca sa. Đó, nên người tu là xứng đáng người tu là như vậy đó. Rời bỏ những điều quế trượt, tức là tâm mình, những cái ý niệm xấu xa mình dẹp bỏ hết, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, tức là giới luật của Phật mình gìn giữ trong sạch, và biết khắc kỹ thì chân thành. Đó, chân thành chỉ từ lúc nào cũng thành thật, người như thế đó mới là đáng mặc áo ca sa, mới xứng đáng là người tu. Câu thứ 11: khi chân tưởng là chân thật, chân thật thấy là phi chân, cứ tư duy một cách tà vại, người như thế không thể nào đạt đến chân thật. Câu này nghe nó hơi khó hiểu. Phi chân tưởng là chân thật lại thấy là phi chân, cứ tư duy một cách tà vại, người như thế không thể nào đạt đến chân thật. Thế nào gọi là phi chân, thế nào là chân thật? Ở đây có nhiều lối giải thích. Chữ phi chân này tức là nó không phải là chân thiệt, mà mình tưởng lầm là chân thiệt. Còn cái chân thiệt mà mình lại nói là không phải trên, thì như vậy thì cứ suy nghĩ sai lầm đó thì không bao giờ đạt được lẽ thành, hay là nói cái khác là không thấy được chân lý. Thì trong đây nói cái gì là phi trên, tức là chỉ cho những người, đây là tôi giải thích theo nhiều trường hợp. Nếu mà nói trường hợp gần nhất trong kinh Phật, thường chỉ dạy người phàm phu ngu mê, nơi thân này, tức là cái thân của mình đây, họ thấy cái thân này là đẹp đẽ, là quý báu, rồi họ tưởng thân này là đẹp đẽ, là quý báu, rồi họ tự sanh ra kiêu mạn dinh dật, thì cái đó gọi là phi trên, là tưởng là chân thật. Vì vậy cho nên Đức Phật gọi đó là cái tưởng điên đảo. Cái tưởng như vậy Đức Phật gọi cho là cái tưởng điên đảo. Tại sao vậy? Đây Đức Phật là cái dưới lẽ thật. Phật nói nghe hay, nơi thân này nó không có cái gì là đẹp đẽ, không có cái gì là quý báu. Tại sao? Bởi vì thân này nó chỉ là một cái đải da hôi thối, chứa đựng toàn đồ bẩn thỉu thôi. Nếu không tin thì quý vị kiểm điểm từ đầu đến chân thì coi. Trong kinh Phật thường gọi là ở nơi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, vân vân, cho tới các cái bộ phận ở dưới. Thì ví dụ như giờ mình nói thân mình là đẹp, là quý báu, mà quý vị nghĩ rằng ở trong con mắt mình thì nó ra cái gì? Ra ghèn, phải không? Ghèn cháo từ con mắt mình nó lưu ra, thì cái đó là sạch hay là dơ? Nếu mà thân là quý thì cái đó phải cho nó là ngọc là ngà, không phải chứ, phải không? Nhưng mà ra ghèn nó cháo thì ta thấy nó là dơ dái, phải không? Nó dơ dái thì làm sao nói nó là sạch sẽ được? Rồi nếu nó ra ở lỗ tai thì đó gọi là khít rái, ra ở mũi thì đó gọi là nhức mũi, nhân dân, ra miệng thì gọi là đàm dái. Mà tất cả những cái đó đều là sạch hay dơ? Đều là dơ hết mà. Rồi cho tới các bộ phận dưới cũng vậy, nghĩa là ra đâu đều là dơ đó. Mà đã là dơ thì tại sao mà mình nói đó là sạch, là quý? Thì trong thực tế nó là dơ dái bẩn thỉu mà mình tưởng nó là sạch quý, thì cái tưởng đó gọi là gì? Tưởng điên đảo, không phải đúng sự thật, cho nên nó gọi là phi trên. Mà mình cứ tưởng là đó là sạch sẽ, đó là mình tưởng ngược lại. Rồi khi mình tưởng là sạch sẽ rồi thì mình có cái tự cao tự mãn, rồi sanh ra cái ngã mạn xấu xa, thì không bao giờ thấy được lẽ thật. Cho nên Đức Phật dạy phải nghĩ thấy cho được cái lẽ thật đó, thì ngay nơi thân này nó ô uế, biết nó là ô uế, mà biết nó ô uế thì cái tấm cao mạn này kia nó bị dẹp xuống hết. Thì như vậy đó là mình thấy được lẽ thật đó. Đó là tôi giải thích ở một trường hợp. Rồi ngay nơi thân này là vô thường, tức là nó sinh diệt tình phút giây, cũng như trong nhà Phật dùng những từ chuyên môn là nó sinh diệt tình sát na, tức là tình sát na, nó là sát na nó ngắn hơn cái phút giây nữa, nó là nó luôn luôn sinh diệt, sinh diệt từng ly từng tí vậy đó, mà người đời họ không thấy. Bây giờ chúng ta có thể dùng cái con mắt của các nhà y học, thì các nhà y học cũng nhìn thân này được thấy nó sinh diệt từng tế bào, phải không? Nó từng tế bào, cái này chết cái kia sống, sanh ra cứ vậy mà liên miên sinh diệt. Thì như vậy trong con người mình, từng tế bào này sanh, tế bào kia diệt, diệt rồi bị loại ra cái nở sanh, cứ vậy mà bồi dưỡng cái này qua cái kia. Thì như vậy trong con người mình là một cái dòng sinh diệt. Cái thể xác này là một dòng sinh diệt. Cái sinh diệt đó nếu nó còn tiếp tục sinh thì nó chưa phải diệt hẳn, còn nếu nó sinh tới lúc nào mà nó diệt rồi mà không sinh thì đó là diệt hẳn. Cho nên nó là khi chết, tức là nó tới đó nó chỉ diệt mà không sinh nữa, còn hiện giờ thì nó vừa sinh vừa diệt, vừa sinh vừa diệt liên miên. Thì như vậy trong thân này chỉ là một cái dòng sinh diệt, một dòng sinh diệt tức là vô thường, nó chỉ là vô thường, nó đổi thay từng phút giây. Như vậy mà người ta cứ dòm ở thân mình, tôi còn khỏe, tôi còn sống, mà tưởng tượng như mình còn sống lâu nữa, chứ không có tưởng tượng mình nay mai mình chết, hay không tưởng mình đang bị sinh diệt luôn luôn. Thì như vậy thân này là vô thường, mà mình cứ ngầm tưởng nó là thường, mà ngầm tưởng nó là thường tức là cái tưởng điên đảo, không đúng như sự thật. Mà đã là tưởng điên đảo như vậy, tưởng thân này là còn lâu dài, cho nên mới tranh danh, tranh lợi, mới tranh hơn, tranh thua, riêng danh. Đó,
bởi vì mình tưởng sai lầm, cho nên bao nhiêu cái ý niệm sai lầm nó cứ tiếp diễn, mà cứ tiếp diễn bao nhiêu cái sai lầm thì người đó không bao giờ thấy được lẽ thật. Vì vậy cho nên Phật chỉ thân các ngươi không phải là thường mà nó là vô thường, tức là nó sinh diệt từng phút giây, hay là nói cái khác, nó luôn luôn là biến đổi. Bởi nó luôn biến đổi cho nên nó không phải là còn mãi đâu, nghĩa là giờ phút nào đó cái duyên nó mãn thì nó tan hoại. Vì vậy cho nên thân là vô thường chứ không phải là thường. Thì đó, nếu mình suy nghĩ thân này là thường, đó là cái suy nghĩ không phải trên mà tưởng là trên, thì suy nghĩ đó không bao giờ đạt được cái lẽ thật. Còn nếu chúng ta suy nghĩ đúng lẽ thật thì tất nhiên chúng ta sẽ đạt được cái chân lý, đạt được sự thật. Thì để tiến câu dưới cho rõ, chân thật nghĩ là chân thật, phi trên biết là phi trên, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt đến chân thật. Những người mà cái gì thật biết nó là thật, cái gì không thật biết là không thật, thì người mà hiểu đúng như vậy, chết đúng như vậy đó, thì người đó mau đạt đến chân thật, hay là nói cái khác, mau đạt được chân lý. Thì như vậy tức là luôn luôn chúng ta phải dùng cái trí để mà phán xét cái nào thật biết đúng là thật, cái nào không thật biết đúng là không thật. Thì người như vậy đó là người sẽ đạt được chân lý. Còn người nào mà cứ suy nghĩ một cách cuồng, tức là sai mê trong cái lầm tưởng của mình, cứ suy nghĩ theo cái lầm tưởng đó hoài, thì người đó suốt đời không bao giờ thấy được cái lẽ thật. Mà chính cái điều này hiện tại ở thế gian này rất là nhiều người hiểu như vậy. Họ cứ hiểu những cái rất là sai lầm theo cái quan niệm của họ, rồi họ cứ ngồi suy nghĩ theo cái đó, cho nên họ mới gây tội lỗi không biết là bao nhiêu. Mà nếu mà người biết thức tỉnh, biết nghĩ đúng sự thật thì đó là người trí. Mà người trí thì tất nhiên họ dễ đạt được cái lý chân thật, cho nên gọi là đạt được chân lý. Bài số 13. Nhà lợp không kín, ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Nhà lợp không kín, ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tất bị tham dục lọt vào cũng thế. Thưa quý vị, những cái này dùng cái thí dụ đi trước. Nghĩa là khi mình nhìn thấy cái nhà mà dù là nhà ngói hay nhà lá, nếu mà lợp mà không có kính thì mưa nhất định nó phải trả, phải không? Cái điều đó không có chối cãi được. Nghĩa là nếu mà cái nhà không kín thì mưa phải trả. Đó, cái đó là một lẽ thật. Thì ở đây cũng vậy, người mà không biết tu nơi tâm mình thì tham dục nó lọt vô chắc chắn nè, cũng như cái nước là nhà lọt không kín vậy. Nghĩa là nhà lọt không kín thì mưa dột, tâm không tu thì tham dục nó chen vô, không có chạy đâu phải hết. Nên người nào không biết tu tâm thì người đó nhất định sẽ bị tham dục lôi cuốn, không thế nào tránh khỏi. Câu 14. Nhà khéo lợp kín, ác bị mưa không bị mưa dột. Kẻ tâm khéo tu, tất không bị tham dục lọt vào. Cái người mà nhà lợp không kín, ác không bị mưa dột, thì cái điều đó chắc chắn. Nhà lợp kín, khéo lợp kín thì không bị mưa dột, điều đó rõ ràng rồi. Kẻ tâm mà khéo tu thì không có bị tham dục nó lọt vô, chắc chắn như vậy. Nhưng mà bây giờ nói như vậy rồi, bây giờ trở lại hỏi khéo tu làm sao, còn không tu là sao? Bây giờ lại thế nào gọi là tâm mình khéo tu? Đó là cái đó đó mới là cái quan trọng đó. Chính ở trong kinh A Hàm Phật cũng có cái ví dụ đó. Phật hỏi các vị đồ đệ, nói ví dụ như cái bình, cái bình để trống rỗng ở dưới đất, để dưới đất đưa miệng lên mà trong bình là bình không, thì cái bình đó người ta đem nước lại hoặc đem đất lại ta đổ vô được không? Hẳn là được, phải không? Vì nó là bình không cho nên cái gì đổ vô cũng được hết. Còn nếu cái bình đó người ta đổ đầy nước rồi hoặc để đầy vật gì trong đó rồi, thì người ta có thể đem cái pháp đổi gì được nữa không? Nó không được đó. Thì cũng như vậy, cái tâm của mình nếu mà khéo tu á, thì những cái khác, tức là những cái tham dục của ngoài nó không xen vô được, hay nói cái khác là những cái bọn ngoại ma nó không có xâm nhập vô được. Còn nếu mà tâm mình không khéo tu thì nó xâm nhập cách dễ dàng. Như giờ trở lại cái khéo tu là cách nào? Ở đây á, thì nói như vậy rồi tôi mới trở lại bao nhiêu phương pháp tu nhà Phật mà người ta hiểu bằng cách sai lầm. Ví dụ như giờ quý vị thấy mấy bà cụ, mấy ông cụ đi đâu cứ hoàng sau chuỗi, sau chuỗi và cổ, hoặc là đi đâu ta cứ lần lần tầng hậu tầng hậu, hỏi để làm gì vậy? Thì quý vị nó niệm Phật để đi chờ Phật trước, phải không? Quý vị cứ tưởng chừng như vậy, tôi niệm Phật thì nhiều, thầy dạy tôi niệm Phật thì nhiều nữa, tôi nhắm mắt Phật trước thôi, cứ tính ninh điều đó, đó là cho như là một lẽ thật, chứ không ngờ. Cho nên trong kinh, nhất là trong luận các vị tổ hay nói chúng ta đừng bị Phật tổ lừa. Và đó là những chị đó bị Phật tổ lừa mà không hay. Tức là ông thầy mình lừa mình không biết, mà thầy lừa có lợi cho nên thầy cứ lừa. Là bởi vì đúng ra cái tu á, Đức Phật dạy rằng tâm mình mà bỏ hết trống á, thì những cái tham, cái sân, cái si hoặc là những cái xấu dễ chen vô lắm. Cho nên muốn cho đừng cái gì chen vô, cái xấu chen vô thì mình phải lúc nào cũng cho nó dày bịch, nó kín cứ như cái nhà lẩu kín như vậy, đừng hở một chỗ nào hết. Muốn cho nó dày bịch phải làm sao? Tức là phải mượn một phương pháp hay một phương tiện đó để mà nhồi nó, bắt nó cứ theo cái chiều hướng nó mãi mãi. Ví dụ như mấy bà cụ, mấy ông cụ niệm Phật cứ làm chửi nó mua đồ Phật cứ nhớ chuyện nó không cho nhớ cái gì hết. Thì như vậy tức là tâm nó chỉ có đi một chiều đó, nó đâu có rảnh mà nhớ cái gì. Bởi không rảnh nhớ cái gì cho nên tham sân si nó không chen vô được. Vì vậy đó là một cái phương pháp gìn giữ cái tâm kín, gìn giữ cái tâm mình nó kín mít cũng như cái nhà mà nó kín vậy. Thì như vậy niệm Phật đó nghĩa là giữ tâm mình cho cái gì lạ hết. Nhưng mà người không hiểu nó, tôi niệm Phật chờ không trước. Vậy thì nó thiệt ra quý thầy dạy phần nhiều sợ quý vị Phật tử lớn tuổi cái sức tu hành yếu đuối, không có tự tin như mình nói. Cho nên các ngài mới dạy rằng thôi ráng tu đi, Phật nhớ rước mình, thương lắm, Phật thương lắm, phải sẵn sàng rước mình. Vì vậy cho nên niệm Phật thì nhiều Phật sẽ rước. Chứ mà sự thật mục đích của các ngài dạy là niệm Phật để mà giữ tâm mình không cho chen hở. Mà tâm không chen hở thì cái niệm tham sân si không dấy lên được. Mà không dấy lên được tức là tâm mình thanh tịnh. Mà sự thật tâm mình thanh tịnh thì chết rồi về quả tịnh của Phật chứ không gì được. Nó thành ra cũng ở ngoài, nhưng mà cái ý chính là giữ tâm. Nhưng mà các ngài sợ nó giữ tâm không mới vào thấy không linh thiêng, thì buộc lòng phải niệm đó là Phật trước để cho có cái hàm thêm. Đó là cái phương tiện. Thành ra quý thầy dạy phương tiện như vậy đâu có lỗi gì, cứ phải không? Nên chỉ là giúp cho những người yếu được một cái niềm tin thêm mạnh mà tu. Còn tôi đây tôi muốn chỉ thẳng, tôi muốn nói thật ý của Phật dạy mình thế nào để cho mình hiểu, đừng có lầm. Thì như vậy cái phương pháp niệm Phật là giữ cho tâm mình đừng có hở trống, cũng như cái nhà đó, là đừng để cho nó hở trống. Nếu hở trống thì mưa nó lọt. Thế này tâm mình hở trống thì ví dụ bây giờ có ai làm gì mình buồn lắm đó, mà mắc lo niệm Phật hoài quên buồn, có phải không? Quên buồn rồi nếu mà ngồi trong mà không có niệm Phật thì lúc đó nhớ nói câu đó là có ý khinh mình hay sao cứ sống hoài. Thì như vậy đó, cho nên dùng cái câu niệm Phật để che kín tâm mình lại, tâm mình nó không có bị cái gì chen vô. Đó là cái phương tiện. Và như vậy thì người niệm Phật có phương tiện đó, người tu thiền có phương tiện gì không? Đó là một cái mà phải đặt câu hỏi lại. Chính là phương pháp tu nào của nhà Phật cũng vậy. Ví dụ như người mà tu về cái pháp môn gọi là mật tâm đó, là trì chú đó, cũng vậy nữa. Đức Phật dạy đi đứng nằm ngồi mọi quan nghi đều có một câu chú, đi đâu cũng có tụng chú, nó luôn luôn cái câu chú không rời mình. Thì đó cũng là một phương tiện lọt cho kín cái tâm của mình lại, đừng có bị mưa dột, chứ không gì lạ. Rồi người tham thiền cũng vậy, Đức Phật dạy mình phải luôn luôn phải gìn giữ tâm mình bằng những phương tiện, hoặc là dùng cái trí quán quán những cái lời, cái bằng suy tư đó, suy tư những lời Phật dạy. Ví dụ đi đứng đồng ngồi cũng nhớ à, trong kinh Phật nói câu đó làm sao, mình cứ suy nghĩ hoài, gọi là chánh tư duy. Mình suy nghĩ những câu Phật dạy hoài, không cần nhớ chuyện gì hết thế gian hết, thì đó cũng là lợt kính tông mình đó. Hoặc giả tới người, ta không cần nhớ những câu gì, mà đi đứng nằm ngồi, người ta chỉ nhớ thân này nó là như mộng huyễn, nó không có thiệt, sự vật này nó không có gì thiệt hết, nó thân này do tứ đại giả hợp, nhưng dân cứ xét lại cái thân này hoài, đó cũng là một phương tiện lợt kính tông mình đó. Hoặc có người là đi cứ nhớ thân này là vô thường, nay còn mai mất, không có gì lâu dài, cứ xét tới các lui điều đó hoài, cũng là lợt kính tông mình đó. Thành đây Phật nói vô lượng pháp môn đều nhắm chung một cái chỗ là che đậy, đừng cho cái tâm mình nó bị tham sân si chen vô chứ có gì khác. Thì quý vị thấy người niệm Phật quên được cái giận hờn thì người ký xét thân này nó vô thường, nó khổ, nó đâu có thường còn, mà xét vậy hoài thì cũng đâu còn cái giận hờn. Hoặc là người mà cứ thấy cái thân này nó là ô uế, là bất tịnh vân vân, cứ nhớ như vậy, xét tới xét lui vậy hoài cũng đâu có giận hờn. Hay là người nhớ những câu kinh Phật rồi xét tới xét lui hoài cũng đâu có giận hờn, thì phải không? Thành ra những phương tiện đó đều chú một vào cái chỗ là lọt kính cái tâm mình chứ không có gì hết. Thì đó là tôi dùng cái thí dụ và pháp đi chung á. Ở đây Đức Phật nói nha, nếu mà cái nhà lọt kính thì mưa khỏi dột, thế nào thì cái tâm mình lọt kính thì tham sân si cũng không chen vô được, cũng giống hệt như vậy. Vì vậy cho nên cái lọt kính tâm mình nó là vậy đó. Cho nên hiểu rồi thì quý vị thấy cái tu của nhà Phật là cốt kỵ tâm mình, chứ không phải có cái gì lạ. Thành ra người ta không hiểu cái đó, nhiều khi nó trở thành quyền bí. Cũng như người trì chú, tôi trì chú là linh lắm à, có các vị thần hiện ra ủng hộ này kia, rồi cái đi tới chỗ nữa là sao, tôi trì chú linh lắm cho nên ai bệnh đang tới đi, tôi trì chú uống cái hết bệnh, hay là tôi trì chú trong cái chuối ăn cái hết bệnh, đó là đi lầm qua cái thành quyền. Đó là tại không hiểu cái then chốt chính của người tu. Chứ Phật dạy trì chú, niệm Phật, tụng kinh hay là tham thiệt đều cốt lọt kính cái tâm mình lại, đừng cho nó chạy theo, đừng cho tham sân si nó chen vô, hay là đừng cho ma ngũ dục nó chen vào. Đó là cái chỗ chính yếu. Bài số 15. Ở chỗ này ăn năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn năn, kẻ làm điều ác nghiệp cả hai nơi đều ăn năn. Vì thấy ác nghiệp mình gây ra, kẻ chưa sinh ra ăn năn và chết mòn. Tiếp một câu 16. Ở chỗ này vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui, kẻ làm điều thiện nghiệp cả hai nơi đều an vui. Vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc. Thì quý vị thấy hai câu Đức Phật đề ra trong hai câu rất rõ ràng. Nếu mà mình ở chỗ này ăn năn, tức là ăn năn là buồn, là hối hận, là trách cứ mình vân vân, rồi đi tới chỗ khác cũng là ăn năn. Tại sao vậy? Là tại vì mình đã làm những cái nghiệp ác rồi, thì cái mình đã làm nghiệp ác là đi tới đâu rồi nó cũng còn nhớ, cứ còn ôm ấp ở trong lòng mình hoài, thành ra không lúc nào yên ổn. Cho nên cả hai nơi đều ăn năn. Thì cái ăn năn ấy đó là vì thấy cái ác nghiệp mình đã gây thì tất nhiên phải bị nó cắn rứt, nó làm cho mình phải chết hoàn trong cái nghiệp ác của mình đó. Ví dụ như có những người họ làm lúc mà họ đương thời, hay là lúc họ bồng bột, họ tạo những cái điều quá ác ghê tởm, và tới chừng họ tỉnh thức rồi thì những cái mà hành động đó nó cứ nó cắn rứt trong lòng họ, đi tới nơi nào cũng bị cắn rứt hết, cứ phải không? Nên là họ không bao giờ ăn ổn được, là bởi vì cái hành động ác của họ đã có. Thì người đó chạy nơi này chạy nơi kia đều cũng là bị cắn rứt. Thì như vậy nói nơi này nói nơi kia là chỉ cho cái hiện tại, mà hiện tại đó vậy thì vị lai cũng thế. Thì ở hiện tại mình đã bị cắn rứt, bị những cái hành động ác của mình trước nó làm cho mình phải buồn phải khổ, thì khi nhắm mắt rồi thì cái nghiệp đó nó cũng đeo theo mình, để rồi mình cũng phải buồn khổ nơi một thế giới nào đó nữa, chứ không phải là hết. Cho nên là người mà muốn hết buồn hết khổ chỉ dừng được nghiệp ác, dừng nghiệp ác được thì mới hết buồn hết khổ. Cho nên câu sau Phật mới nói rằng, người ở chỗ này an vui, tiếp ở chỗ khác cũng an vui. Đó là sao? Là vì kẻ làm được cái điều thiện nghiệp, cho nên ở hai nơi đều an vui, vì thấy cái nghiệp thiện mình đã làm. Thì như vậy tức là mình làm nghiệp thiện rồi thì đi nơi nào mà cũng an vui. Cũng như bây giờ quý vị thấy là hôm nào đó có người sắp bị tai nạn, tôi ví dụ như có một đứa bé nó rớt xuống dưới cái ao, thì lúc đó mình thấy mình là người đi đường, nhưng mà thấy nó rớt dưới ao không có ai, mình nhảy xuống mình cứu nó lên, mình đem lên cho nó tỉnh táo lại, trả cho mẹ nó. Thì người làm được như vậy rồi về nhà họ nghĩ lại cái họ mừng, chào bữa nay mình cứu được đứa bé, thích quá. Rồi giờ giả sử họ đi nơi nào họ cũng nhớ là mình đã làm được gì đó, thích quá, cái vui đó đi tới đâu nó cũng mang theo không mất, có phải không? Còn nếu mà người làm ác thì cũng ngược lại giống hệt như vậy, nghĩa là đã làm ác rồi chạy nơi nào cái nghiệp đó nó cũng còn, không bao giờ mất. Cho nên nó là thấy rõ cái nghiệp ác hay cái nghiệp thiện, cái đó nó sẽ theo mình chẳng những trong đời này mà cả đến đời sau. Cho nên vì vậy mà người Phật tử là phải dè dặt, không bao giờ dám làm những điều ác. Câu thứ 17, ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp cả hơn hai nơi đều than buồn, nghĩ rằng tôi đã tạo ác, vì vậy nên nó than buồn, hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ. Ở chỗ này quan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng quan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp cả hai nơi đều quan hỷ, nghĩ rằng tôi đã tạo phước, vì vậy nên nó quan hỷ, hơn nữa còn quan hỷ vì được sinh vào cõi lành. Thì hai cái câu này cũng giống hệt như hai câu trên, nhưng mà có một cái chỗ hơi khác một chút là ở trên ăn năn, ở dưới này là than buồn, ở trên thì vui, mà ở dưới này là quan hỷ. Thì bây giờ tôi ví dụ cái thế này, ví dụ như những người mà hồi bình sanh họ tạo đủ thứ ác, họ làm khổ rất nhiều người, thì những người đó mà khi họ đau nặng, họ biết rằng họ sắp chết, thì quý vị tưởng tượng người đó có an ổn không? Chính lúc đó là lúc họ sợ sệt, họ vừa khổ cái đau đớn, họ vừa nhớ lại những cái mà họ làm trong hiện tiền nữa, thì những cái đó nó cứ dồn họ, nó bị đau khổ dồn dập, thành ra những người đó khi sắp chết là cả một cái kinh hình, và đường mà họ sắp đi đó họ thấy là mờ mịt, cho nên họ là người đau khổ nhất. Còn trái lại, nếu mà người hiện đời họ làm những cái điều tốt không, an lành cho mọi người, tôi ví dụ như người tu, chính như tôi bây giờ tôi thường nói, tôi nói giả sử như tôi biết ngày mai tôi chết thì bữa nay tôi cười, là tại sao tôi cười? Sự thật tôi không có đắc đạo gì hết, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là đời của tôi không có làm ác, tôi cứ làm những làm vậy thì mình có lo gì nữa, phải không? Mình biết mình làm lành thì mình không còn lo gì hết. Tôi ví dụ như bây giờ có một người sắp bị xuống tàu đưa ra cùng đảo, thì khi mà họ sắp bị cho hay là mai bị xuống tàu đưa ra cùng đảo vì họ là can cái tội phạm gì đó phải đi cùng đảo, thì người đó khi mà họ sắp đi cùng đảo thì tức là họ buồn, họ rầu, phải không? Ra đó là bị khổ sở xa chứ sở này kia kia nọ. Còn có người khác họ cũng cho hay rằng mai sẽ đi cung đảo, nhưng mà đi cung đảo tính cái khác là đi đó là ra mãi du lịch cho biết là chừng hốt buổi chiều về, thì như vậy cái người đó họ có buồn không? Chứ sẵn mai đi bữa ta trong lòng họ cũng phần phối, phải không? Có vui vẻ ra mãi mình sẽ coi cái hòn núi thế nào, cái biển thế nào, vân vân, họ sẽ có những cái vui thích, vì họ cảm thấy họ có tội lỗi gì đâu, cho nên nói mãi đi là họ là vui, vì họ sẽ được biết thêm cái cảnh lạ. Còn người mà họ đã tạo tội, nghe nói ma đi thì biết đi không biết chừng nào về, họ sẽ biết từ đường trước họ là mịt mù đó. Thành ra cũng cái sắp ra đi mà người ra đi đau khổ, người ra đi là an vui. Thì chính vậy đó, cho nên đó, người biết tu rồi khi sắp chết họ chỉ cười mà chết, còn người không biết tu thì khi sắp chết bao nhiêu cái khổ, khổ của gia đình còn sắp đặt chưa xong, khổ của những cái nghiệp trước mình đời sống của mình tạo, và khổ của bao nhiêu cái thương, cái mến, cái ái trước đủ thứ hết, cho nên là luôn luôn là khổ. Mà nếu chấp ra đi là khổ thì biết rằng cái đi của họ không vui gì, phải không? Cho nên là mình cứ dòm thấy trong kinh Phật thường đó, dòm thấy khi sắp chết là đoán được tương lai của người đó sẽ ra sao. Nếu mà sắp chết là mặt mày nhăn nhó khổ đau thì tất nhiên cái tương lai của họ là đen tối. Nếu sắp chết mà thấy họ tươi vui an lành thì biết tương lai họ là sáng rỡ. Đó, chính những cái đó là những cái ý nghĩa thật là rõ ràng. Thì đây, hôm nay tôi chỉ giảng bao nhiêu câu đó thôi, để rồi bữa khác sẽ tiếp. Nếu mà giảng nhiều quá chắc quý vị không nhớ. Bao nhiêu câu đó mà ráng nhớ mà áp dụng tu thì tôi tưởng rằng cũng là nhiều lắm rồi đó. Thôi, hôm nay tới đây nghỉ. Thắng tiếp bài cái câu kinh số 18. Hôm rồi giảng số 17, bữa nay tới câu số 18. Ở chỗ này quan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng quan hỷ. Cả tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều quan hỷ. Nghĩ rằng tôi đã tạo phước, vì vậy nên nó quan hỷ. Hơn nữa còn quan hỷ vì được sinh vào cõi lành. Thì bài kinh số 17 hôm trước nó ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn. Cả gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều than buồn. Nghĩ rằng tôi đã tạo ác, vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ. Bây giờ tới bài 18 này thì ngược lại với cái than buồn là quan hỷ. Cái quan hỷ đó thế nào? Nói rằng ở chỗ này cũng quan hỷ, rồi ở chỗ khác cũng quan hỷ. Thì như vậy tức là hai nơi, nơi này và nơi khác, cả hai nơi đều quan hỷ. Tại sao quan hỷ? Vì người ta tự thấy rằng mình đã tạo phước nghiệp. Nói cái khác, mình đã làm lành. Bởi làm lành cho nên ở cả hai nơi đều quan hỷ. Thì cái chỗ này tôi xin thí dụ, một cái thí dụ cho dễ hiểu hơn. Ví dụ như hàng ngày thì chúng ta hôm nào đó đi ra ngoài chợ, thình lình gặp thấy hai người trong việc mua bán cãi giả, sau đó họ liền muốn chửi đánh nhau. Thì khi đó nếu mà cái vị Phật tử đó khôn ngoan, có lời lẽ hòa diệu khuyên can, khiến cho hai người mà sắp đánh chửi nhau đó họ dừng lại, họ không đánh chửi. Thì khi mà mình khuyên được người ta dừng không đánh chửi nhau, thì hỏi cái người đó ở ngay chỗ đó họ có vui không? Chính ở ngay đó đã vui. Rồi khi về nhà họ có vui không? Về nhà nhớ bữa nay mình đã làm được cái việc can cho hai người đó, họ chửi lộn, nó lộn không biết rồi sẽ ra sao. Thì bây giờ nhớ tới đó là vui. Đó là hai nơi đều vui, là ở ngay cái chỗ mà người ta sắp gây sự, mình ngăn cản, khuyên can để cho họ khỏi gây sự. Thì đó là mình làm được một việc phước, là phước nghiệp. Cho nên sau khi họ nghe lời mình, họ hòa dịu lại, thì tất nhiên mình vui. Và sau khi về nhà nhớ tới cái việc mình làm đó, mình cũng vui. Và đó là nó hai cái trường hợp vui trong hiện tại. Và có một cái vui sau nữa là giả sử khi mình sắp chết mà mình kiểm điểm lại đời mình, làm những cái điều lành hết, thì lúc đó mình càng vui vẻ hơn. Cho nên nói rằng hơn nữa là còn quan hỷ vì được sinh vào quả lành đó. Thì như vậy quý vị thấy, nếu chúng ta làm cái nghiệp lành thì nơi nào chúng ta cũng đều quan hỷ hết. Ngược lại, nếu chúng ta làm một nghiệp ác thì nơi nào chúng ta cũng là đau khổ hết. Ví dụ cũng như ngược lại, mình đi ra ngoài chợ hoặc đi ngoài đường thấy hai đứa bé nó đương sửa soạn đánh lộn với nhau, ngay lúc đó mình vô tình hay là cố ý không biết, nói đứa nào đánh trước là đứa ta giỏi, thì vừa nói vậy cái nó liền nó đánh với nhau. Đánh rồi rốt cuộc kết quả một đứa què chân, đứa gãy tay. Thì khi đó là quý vị thấy mình đã vô tình hay là cố ý mà mình chúi nó một chút là nó gây ra tai nạn. Chứ mình lúc đó có vui không? hẳn là không vui. Rồi về nhà mỗi khi nhớ lại cái chuyện mình xúi đó mà để cho nó có tai nạn đó, thì mình mỗi khi nhớ mình cũng là buồn. Rồi giả sử khi mà mình sắp chết, những cái nhỏ, ác nhỏ nhỏ nó dồn lại, thì mình chừng đó mình nhớ à, mình cái đời mình làm toàn những việc ác không, thì lúc đó mình lại càng đau buồn hơn nữa, vì thấy cả đời toàn là những cái đau khổ. Thì như vậy để biết rằng cái